Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2016, nhằm ngày 26 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về thế gian này là vô thường. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay bắt đầu cho đạo tràng Bạc Đại Nhân Giác. Vì pháp sư đã dịch cái bản kinh Bạc Đại Nhân Giác này từ tiếng Phàn ra tiếng Hán, đó là ngài An Thế Cao, một nhân vật ở trong sơ kỳ của Phật giáo Trung Hoa, người đã góp phần mở đường cho lịch sử phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển từ tiếng Phạn sang tiếng Tàu. Cuộc đời của ngài vốn có nhiều điều thần dị, mà một trong những điều đó chúng tôi muốn kể ra đây để chúng ta có thể lấy đó làm bài học cho mình trên con đường tu tập và sống ở trong đời. Ngài An Thế Cao đó vốn là một vị vương tử của nước An Tức. Cuộc đời của ngài có rất nhiều những điều huyền hoặc kỳ dị hết sức. Là một thiên tài về ngôn ngữ, ngài biết đến hơn 30 thứ tiếng. Thậm chí ngài có thể nghe tiếng chim, tiếng con thú mà hiểu được nó muốn nói cái gì ở đó. Nhưng điều chúng tôi muốn nói không phải chuyện đó, mà là chuyện này. Đó là trong một tiền kiếp cho chính ngài kể lại, ngài từng tu với một người bạn của mình. Hai người cùng tu, cùng sống chung với nhau, cùng đi khất thực với nhau, cùng là những người lầu thông kinh điển hết cả. Nhưng mà bạn của ngài đó, mặc dù là một người có cái tâm cúng dường bố thí hết sức là rộng rãi, nhưng mà bị một cái điều đó là hay tức hay giận hay nổi nóng. Thế rồi hai người đến một cái lúc mà phải từ biệt lẫn nhau. Khi từ biệt, ngài An Thế Cao bảo người bạn của mình rằng ngài là một bậc lầu thông kinh điển, ngài lại là một người có từ tâm rộng lớn, biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà tánh của ngài song đồng quá, và vì vậy tôi e rằng chết đi ngài có thể bị đọa. Thôi thì sau này nếu như còn có cơ duyên với nhau thì tôi sẽ tìm tới với ngài để cứu độ cho ngài. Thế rồi ngài An Thế Cao từ biệt mà ra đi. Và sau đó ngài thạc sinh trở lại làm vị vương tử của cái đất nước An Tức bây giờ. Ngài đã từ bỏ cái ngai vàng đang chờ đợi để mà đi xuất gia học đạo, như tiếp nối cái sự nghiệp của tiền kiếp đã còn dang dở. Rồi ngài đi về Trung Hoa mà mở rộng cái con đường hoằng pháp ở đó. Trên đường đi của ngài, có một lần chiếc thuyền chở ngài đó đi ngang qua một ngôi miếu mà tất cả những người dân ở đó ai cũng bảo rằng ngôi miếu này hết sức là thiêng liêng. Có một vị thần giữ miếu ở đó mà ai cũng đều kính sợ hết cả. Cho nên khi cái chiếc thuyền chở ngài đi ngang cái ngôi miếu đó, những người ở trên thuyền dừng lại và lên bờ để muốn thắp nhang lễ bái cái vị thần ở trong ngôi miếu. Khi mà những người đó lên thắp nhang lễ bái, từ trong ngôi miếu có một tiếng nói vọng ra bảo rằng: trên thuyền của các vị có một bậc sa môn, xin hãy mời vị sa môn đó lên đây. Những người kia kinh sợ trở về mà thưa với ngài đang ngồi ở dưới thuyền. Thế là ngài bước chân lên ngôi miếu. Thì ra cái vị thần giữ ngôi miếu này không ai khác hơn chính là người bạn đồng tu của ngài ngày trước. Ngài ăn thể cao mới bảo rằng: bạn cụ gặp nhau đây, sao không hiện thân ra để chúng ta cùng thấy mặt nhau? Nhưng bởi vì thần ở đó bảo rằng: thân tôi bị đọa, xấu xí vô cùng, cho nên tôi không dám hiện thân ra. Nhưng mà ngài ăn thể cao bảo: không sao, cứ hiện thân ra đi, chúng ta là bạn cũ kia mà. Thế là vì thần đồ hiền. Và là cái gì? Đó là một con mạng xà hết sức là to lớn. Khi đó nhớ lại tiền kiếp của cả hai người, con mạng xà này đã từ biết được rằng vì cái nghiệp nóng giận mà mình phải đọa làm thân mạng xà như thế này. Dù mình bố thí cúng dường không thiểu, dù mình cũng học thông tam tàng kinh điển, nhưng chỉ vì nóng giận không bỏ được mà phải đọa làm thân mạng xà. Và rồi con mạng xà này mới nhờ ngài ăn thể cáo nghĩ cái tình thuở trước, nhất là cái lời hứa của ngài khi từ biệt kiếp trước: nếu còn có cơ duyên gặp nhau thì sẽ đổ cho nhau. Mà con mạng xà này bảo với ngài rằng: tôi có một số những của cải vải vóc, đó là cái số vật chất mà những người họ tới đến cái miếu đó mà cúng vải, xin ngài hãy đem cái của cải vật chất này mà tạo phước đức để cầu siêu độ cho tôi vậy. Ngài ăn thể cao bằng lòng và ra đi. Khi mà ngài ra đi rồi thì đồng thời con mạng xà đó cũng chết luôn. Và hôm sau người ta thấy một người thiếu niên đến quỳ ở dưới chân của ngài ăn thể cao, và rồi sau đó biến mất, con mạng xà đã chết, ngôi miếu cũng không còn linh thiêng nữa. Ngài ăn thể cao đó đã lấy bao nhiêu cái vải vóc của cải trong cái ngôi miếu của con mạng xà đó để đem ra xây dựng một ngôi chùa để mà hồi hướng phước đức cho cái người bạn của mình. Thưa quý vị, câu chuyện kể lại trong Cao Tăng Truyện về cuộc đời của một bậc cao tăng như thế đáng để cho chúng ta suy gẫm biết bao nhiêu. Và mong rằng từ ở đến cái bài học cuộc đời của ngài đó mà chúng ta có thể chuyển hóa được bao nhiêu cái hạt giống nóng giận ở đến con người của mình, để đem cái tâm từ bi mà có thể yêu thương đối xử với tất cả mọi người mọi loài. Ngài An Thế Cao, người đã dịch cái bản kinh Bát Đại Nhân Giác này ra chữ Hán. Kinh gọi là Bát Đại Nhân Giác, có nghĩa là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Giác ngộ đó là cái làm nên Đức Phật và đạo Phật, đó là cái để phân biệt cái đạo của Phật với tất cả các tôn giáo khác ở trên thế gian này. Tôn giáo nào ở trên thế gian này mà không muốn con người chỉ biết mê tín theo đó và chỉ biết sống cái cuộc đời cầu nguyện ở nơi những năng lực huyền bí siêu nhiên, nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Đức Phật đó là một bậc giác ngộ, và đạo của Phật được gọi là đạo giác ngộ. Nếu ta hiểu được rằng trong khi các tôn giáo khác có thể nhân danh sức mạnh của một vị thần linh nào đó, có thể dựa vào uy quyền của những lực lượng siêu nhiên nào đó để mà huyệt hoặc con người, để mà nói đến chuyện cứu rỗi cho con người khỏi xa vào trong tội lỗi, thì Đức Phật và đạo của Phật không. Đức Phật và đạo của Phật chỉ muốn mở con mắt trí tuệ cho mình, để cho mình thấy rõ đường đi, để cho mình thấy rõ đâu là chân thật, đâu là giả dối, đâu là con đường đưa tới sự hiểu biết, và đâu là con đường vùi mình ở trong ngục tù u tội. Cũng ở đến Đức Phật và đạo của Phật đó mà ta mới có thể nghe được rằng không phải niềm tin, không phải chỉ có sự cầu nguyện, mà có thể giải thoát con người ra khỏi đau khổ, mà chỉ có trí tuệ, chỉ có sự hiểu biết chân thật, chỉ có giác ngộ chân thật mới có thể giải thoát con người và chúng sanh vạn loài ra khỏi ngục tù khổ đau. Có một câu chuyện Phật tử ai cũng biết, đó là ở trong đêm tối, ta bước chân đi và vô tình thì dậm đạp lên một cái gì tròn tròn trơn lạc. Ngay khi đó cái vọng tưởng của ta khởi dậy để nghĩ rằng đây là một con rắn. Chỉ cần cái ý niệm một con rắn trỗi dậy ở dưới chân mình đó không thôi, sợ hãi nó sẽ phát sinh ở nơi mình. Ta có thể trong cơn sợ hãi như vậy tìm tới người này để làm chỗ nương tựa, tìm tới chỗ này để cầu nguyện, và sự sợ hãi nó có thể giảm bớt xuống phần nào, nhưng mà nó không tiêu diệt hẳn ở trong tâm thức của mình. Nhưng mà chỉ cần dưới ánh sáng của mặt trời, cái người đó đi lại cái con đường đó và thấy ra rằng à, cái mà mình tưởng là con rắn khi hút thực ra chỉ là một sợi dây thừng. Chỉ cần nhìn thấy sự thật, tất cả mọi sợ hãi đều tan biến hết cả. Và đó là đạo Phật đó quý vị. Đạo Phật chỉ là cái ánh sáng để cho con người ta nhìn thấy sự thật. Và chỉ khi nào nhìn thấy sự thật, con người có thể giải thoát khỏi tất cả những đau khổ ở trong đời. Cho nên, trong cái các tôn giáo khác nói tới sự cứu rỗi, thì đạo Phật nói về vô minh như là sự mê mờ tâm tối của một cái trí óc đần độn, như là cội nguồn của tất cả những đau khổ. Thì đạo Phật nói tới sự giác ngộ như là cái ánh sáng chiếu rọi để cho con người nhìn thấy sự thật mà giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật là một bậc giác ngộ. Ngày xưa thời Phật, từng có một cái vị tiên tri, một hôm đi đường thấy những cái dấu chân lạ kỳ. Những dấu chân mà cái vị tiên tri này chưa từng thấy của bất cứ một ai trong cuộc đời hết cả. Vị tiên tri này đã lần theo những cái dấu chân kỳ lạ đó để mà đi tìm, và cuối cùng bắt gặp một vị sa môn đang ngồi an tịnh ở dưới một gốc cây, bị khuất phục bởi cái hình ảnh an tịnh tuyệt vời của cái vị sa môn này. Nhà tiên tri đó đã quỳ xuống dưới chân của vị sa môn mà hỏi rằng: ngài là ai? Ngài là ai mà có những dấu chân lạ kỳ tôi chưa từng bao giờ thấy ở trên đời này? Ngài là một vị thần linh chăng? Vị sa môn trả lời: không. Ngài là một bậc A-tu-la chăng? Vị sa môn cũng trả lời: không. Ngài là ai? Ngài là quỷ vương chăng? Sa môn cũng trả lời: không. Không lẽ là ngài là một vị người thường? Không. Nếu là một vị thần linh, vị sa môn trả lời: tôi là một thần linh giác ngộ. Nếu là một A-tu-la thì là một A-tu-la giác ngộ. Nếu là một con người thì là một con người giác ngộ. Và thưa quý vị, đó là Đức Phật. Đức Phật là một chúng sanh giác ngộ giữa một thế giới mê muội, chìm ở trong mê tín tà kiến, trong cuồng tín. Đức Phật rất đơn giản, gọi ngài là gì cũng được hết, nhưng đó là một chúng sanh giác ngộ. Và giác ngộ vì vậy đã trở thành cái phẩm tính cao quý nhất của Đức Phật. Và đó cũng chính là cái phẩm tính của đạo Phật, cái mà làm cho Đức Phật khác với tất cả các vị giáo chủ các tôn giáo khác là như thế. Trong khi các vị giáo chủ các tôn giáo khác có thể khoác lên mình chiếc chiếc áo thần linh, có thể tự nhận mình như được mặc khải bởi những đấng thần linh này thần linh khác, thì không. Đức Phật rất đơn giản, chỉ là một con người giác ngộ mà thôi. Trong khi các tôn giáo khác có thể đem các vị thần linh để có thể biến con người trở thành những kẻ nô lệ cho thần linh, chỉ biết thờ phụng thần linh không thôi. Không khác gì như con người ngày nay đang tự biến mình trở thành những kẻ nô lệ cho dục vọng, thì đạo của Phật đơn giản chỉ là một đạo giác ngộ. Tức là cái đạo mà cho con người tỉnh thức, đạo để đưa con người ta thực sự hiểu biết chân thật. Và chỉ với sự hiểu biết chân thật mà con người giải thoát mình ra khỏi đau khổ. Đạo của Phật là như thế. Phẩm tính của đạo Phật là giác ngộ, phẩm tính của Đức Phật là giác ngộ như thế. Và đó là cái điều hết sức đặc biệt. Không một tôn giáo nào, không một vị giáo chủ nào ở trong lịch sử tôn giáo của loài người nói đến quý vị. Ngày nay mà người Tây Phương, những nhà thức giả của Tây Phương họ mà tìm tới với Đạo Phật với tất cả tấm lòng trân quý của họ, thì cũng chính bởi vì cái Đạo Phật đó là cái đạo giác ngộ, chứ không gì khác hơn hết. Một cái đạo không ru ngủ con người trong mê tín, trong cuồng tín, để biến con người trở thành những kẻ nô lệ, mà là cái đạo mở mắt con người, để con người có thể nhìn thấy đâu là sự thật, nhìn thấy đâu là cái bản tánh chân thật của tất cả vạn sự vạn thụ trong cuộc đời này. Và với sự nhìn thấy như thế, mà con người có thể trút bỏ hết tất cả mọi hoang mang sợ hãi ở trong lòng, mà đứng dậy để làm chủ lấy mình, làm chủ lấy cuộc đời của mình. Đó là Đức Phật, đó là đạo của Phật quý vị. Cho nên, người con Phật và đúng nghĩa phải là một người mà tiếp nhận cái gia tài giác ngộ mà Đức Phật để lại đó. Người con Phật đúng nghĩa phải là một người đi trên cái con đường giác ngộ mà Đức Phật đã đi đó. Tiếc thay, cái điều đó là rất ít ở nơi mỗi người chúng ta lắm. Phần lớn Phật tử, chúng ta cũng thờ Phật đó, chúng ta cũng quý Phật đó, nhưng mà chúng ta thờ Phật như thờ một vị thần linh để ban phước giảng hòa cho mình. Chúng ta thờ Phật như thờ một cái uy quyền nắm giữ lại cái vận mệnh cuộc đời của mình, để xin Ngài ban cho cái này, xin Ngài ban cho cái khác. Trong khi đáng ra, đúng là một người con của Đức Phật, người con đó phải có bản lãnh, phải có đủ phẩm chất để mà tiếp nhận cái gia tài mà người cha để lại cho mình. Gia tài đó chính là kho tàng trí tuệ từ ở nơi cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên, một người con Phật mà đúng nghĩa, mình thờ Phật, mình lạy Phật, mình tụng kinh Phật dạy, đâu cần phải cầu xin những thứ mà chính Đức Phật đã từ bỏ. Cầu xin mua may bán đắt, cầu xin tiền tài của cải, cầu xin vợ đẹp con yếu. Những cái đó Đức Phật đã vứt bỏ để mà đi tu rồi. Vứt bỏ tất cả những gì mà thế gian này yêu quý, để chỉ đánh đổi cái giác ngộ mà thôi. Vậy thì hãy cầu xin ở đấy Đức Phật sự giác ngộ. Hãy cầu xin ở đấy Đức Phật cho mình có một chút trí tuệ để hiểu rõ được mình, hiểu rõ được cái ý nghĩa chân thật của đời sống này. Và tôi tin rằng chỉ một chút hiểu biết có được đó, mình sẽ bớt đi biết bao nhiêu là những đau khổ ở trên đời này cho mình và cho kẻ khác. Đức Phật giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Đề nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Cái đầu tiên mà Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái thế gian này đấy. Tất cả đều là vô thường, tất cả đều là biến hoại, tất cả đều không có một cái gì thường còn mãi mãi ở đó hết cả. Quý vị xem đi, vũ trụ bao la này, có cái gì thường còn mãi mãi đó quý vị? Đất nước mà chúng ta đang sống này, có lúc nào mà không dao động đó quý vị? Lịch sử đã từng vẽ đến biết bao nhiêu những biến thiên thay đổi to lớn ở trong thiên nhiên vũ trụ, cũng như ở trong đời sống của con người. Rồi ngay ở cái con người chúng ta đây, cơ thể vật lý này, có cái gì mà còn mãi mãi ở đó đâu? Có cái gì ở cái tấm thân hình hài này mà không vô thường, không biến hoại đó quý vị? Nếu như không vô thường thì ta chỉ mãi mãi là một đứa bé và chẳng bao giờ lớn lên được như thế này. May là có vô thường để cho con người mình có thể lớn lên được như thế này đấy. Rồi tất cả những gì ở đấy con người của ta nữa, những cảm thọ, những trí tưởng, những cái hoạt động của tâm thức này, tất cả mọi cái, có cái gì mà thường còn mãi mãi nó đâu? Vui buồn nào mà chẳng qua đi? Cái mà ta gọi là hạnh phúc hôm nay, mỏng manh biết bao nhiêu, hư ảo biết bao nhiêu, một khi nó thay đổi, và chắc chắn nó sẽ thay đổi mà thôi. Con người ở trên đời thường lấy tuổi trẻ làm cái chỗ nương tựa cho mình, nhưng có tuổi trẻ nào không qua đi để tuổi già đến đâu quý vị? Con người ở trên đời thường lấy của cải làm chỗ nương tựa cho mình, nhưng có của cải nào mà mãi mãi ở lại với mình lâu. Tiền tài đó có rồi không, nhà cửa đó được rồi mất, công danh đó lên rồi xuống. Tất cả những cái gì tạo nên con người của mình đấy, tấm thân này với tứ đại kết hợp, cũng như cả vũ trụ bao la này, vật chất này chẳng có cái gì thường còn mãi mãi hết cả. Cái gì cũng sinh diệt, cũng biến hoại. Và đó là cái sự thật mà chúng ta chỉ cần mở mắt nhìn thì ai cũng đều có thể thấy được hết. Nhưng mà là, đó lại là cái chân lý mà nếu không có Đức Phật ra đời thì chưa chắc chúng ta đã nhìn được nó, quý vị. Vô thường ở đấy chính mình, ở đấy đời sống tâm sinh lý của mình, vô thường ở chung quanh mình, ở xã hội, vô thường ở khắp tất cả mọi nơi trong vũ trụ. Thế mà ta ít khi trực nhận được cái tính cách vô thường của nó, để chỉ muốn ôm giữ những cái ao ảnh như thế. Và vì vậy mà con người sống trong đau khổ vì những ảo tưởng mê lầm. Thực sự mà nói, mình nói về vô thường ai cũng có thể nói được hết. Nhưng mà là, một khi mà vô thường đến với mình thì rồi mình đau khổ, mình dằn vặt, mình hận đời, mình trách người đủ thứ hết cả. Vô thường đã là sự thật, mình vẫn biết đó đó, nhưng mình vẫn không bao giờ chấp nhận được nó. Mình vẫn không hiểu được hết tất cả cái ý nghĩa từ ở cái bản tánh của nó. Và chính vì vậy cho nên mình sống trong vô thường mà cứ nuôi lớn những ảo tưởng về thường còn. Và vì vậy cho nên sự thật vô thường đánh tan tất cả những cái mơ mộng hư ảo hạnh phúc của mình. Và đó chính là đau khổ là như thế. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, cái cõi nước mình sống đấy, những chế độ xã hội trước mắt mình đó, cũng như đã trải dài trong lịch sử, mong manh biết bao nhiêu. Có triều đại nào tồn tại mãi mãi đó quý vị? Có chế độ nào đến mà không đi đâu? Có triều đại nào hưng mà không phế đâu? Lịch sử là sự thật như thế. Cõi nước mong manh, tứ đại khổ không mà ngủ ấm vô ngã. Những yếu tố cấu tạo đến cái hình hài thể xác này, những yếu tố tạo đến cái khí thế giới này, tức là cái thế gian vật chất mà ta nhìn thấy ở đó, tất cả đều sinh đều diệt, tất cả đều biến hoại, tất cả đều không có gì thường còn hết cả. Và vì không có gì thường còn cho nên nó là đau khổ. Bởi vì con người, bởi vì chúng sanh chỉ muốn sống trong một cái ảo tưởng thường còn của tất cả mọi sự. Ta sống trong ảo tưởng thường còn, cho nên khi mà vô thường xảy đến, ta cảm thấy hụt hẫng, ta cảm thấy mất mát, ta cảm thấy tiếc nuối. Và cái tâm đó khiến cho ta sống mãi ở trong ngục tù của đau khổ, bởi mê lầm mà ra. Cái đầu tiên mà Đức Phật giảng ngộ là thế gian vô thường như thế. Mong là tất cả chúng ta có thể nhìn lại cái vô thường ở chính mình, vô thường ở chung quanh mình, vô thường cả thế gian này, để mình có thể nhìn thấy được phần nào cái bản tánh vô thường ở tất cả mọi sự đó, để mình có thể có một thái độ tâm linh thích ứng trước tất cả những đổi thay của đời sống. Chỉ như thế không thôi, chúng ta cũng sẽ bớt khổ đi rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị.
Trông đẹp quá khiến người sao mãi ngẩn ngơ trông. Thoáng qua giây phút rồi ta thấy hoa nở để tàn sắc là không. Kia cánh hoa hồng trông đẹp quá khiến người sao mãi ngẩn ngơ trông. Thoáng qua giây phút rồi ta thấy hoa nở để tàn sắc thức không.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kia cánh hoa hồng trong đẹp.